Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy về đề tài ngày hôm nay và dịp cuối năm vào mùa đông, nói về cái vui và cái buồn của tuổi già.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào thanh hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại chương trình này trong khi thì cũng gần bắt đầu Tết rồi. Và nếu mà chúng ta không có đi ra ở những nơi mà có chợ Việt Nam hay là những cái shopping của người Á Châu thì chúng ta sẽ không có thấy Tết đâu. Nhưng mà nếu mà đi tới mấy cái chợ, mấy cái plaza, mấy những cái shopping center của người Á Châu, đặc biệt là người Việt, thì chúng ta sẽ thấy rằng xuân đã trở về rồi đó chị Vũ Thanh Thủy ơi.
Đúng rồi chị Thu Nga ơi, ngày xưa thì người ta nói thấy hoa mai nở là biết mùa xuân về. Bây giờ mình chỉ cần đến chợ Việt Nam là biết Tết đến.
Đúng rồi.
Vâng, và vì là chương trình cuối năm thì quý thính giả, thường thường những chương trình cuối năm đó thì tình yêu và gia đình hay ôn lại những cái đề tài cũ mà trong năm mà mình ít nói đến, và nhất là vào cuối năm vào mùa đông đó thì nó thích hợp hơn với những chương trình hơi có tính cách là già nua một tí, hơi có vẻ bi quan tiêu cực một tí, để mà qua đến để dành qua đến mùa năm mới, mùa xuân thì mình sẽ nói về tuổi trẻ, về những cái sức sống rất là tươi đẹp y như mùa xuân vậy. Bây giờ là mùa đông mình nói về tuổi già, tuy nhiên nó là có những cái buồn và những cái vui của tuổi già mà nhiều khi người tuổi trẻ không có được. Cho nên trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất là mời các cụ gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm buồn vui của tuổi già. Nhiều người cứ cho rằng cái tuổi già là cái tuổi đáng buồn nhất là tại hải ngoại chị Thu Nga. Nhưng mà có những cái, nếu mà chúng ta lên search ở trên internet á, thì sẽ thấy có những bài ta nói cái sướng của tuổi già mà ngẫm nghĩ ra rất là đúng, có những cái điều mà tuổi trẻ không thể nào được. Ví dụ thì giờ nè, ví dụ như ổn định cuộc sống nè, không phải lo lắng tiền bạc nè, nhiều cái rất là vui của tuổi già phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì khi mà chúng ta còn trẻ ra thì chúng ta nào là phải lo cho con cái rồi vừa công ăn việc làm, lo nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà tới cái tuổi vàng rồi đó thì mình nói tuổi già mà nói tuổi vàng để cho nó hay đi. Cái tuổi vàng rồi đó thì mình đâu có cần phải lo cho con cái nữa.
Tuổi bạc chứ.
Dạ vâng, thành ra cái lúc đó thì người ta nói rằng cái lúc đó là cái lúc mà thời gian mà người ta cảm thấy là thoải mái nhất. Tuy nhiên cái thời gian thoải mái đó nó không có dài lắm. Vì vậy cho nên mà người ta nói là cái quỹ life, cái quỹ đời sống nó lần lần nó cạn. Tuy nhiên mình sống ở cái tuổi nào thì mình vui cái tuổi nấy. Đại biết rằng theo cái luật tự nhiên của cái đời sống này thì cứ che già thì lại măng mọc lên. Thành ra nếu mà chúng ta enjoy, chúng ta không có nhìn vào cái góc cạnh mà tiêu cực thì chúng ta lúc nào cũng nhìn vào cái góc cạnh tích cực thì chúng ta sẽ cảm thấy đời nó rất là vui đó chị, phải không?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Quỹ thời gian thì nó càng ngày nó càng ngắn đi thật. Vì vậy mình cũng không có nên mà quá mà lo lắng hay là như là hồi còn trẻ nữa. Mà hãy dùng những cái nhìn lại cái quỹ tinh thần của mình, chuyện tình cảm, gia đình, con cái, kể cả cái quỹ vật chất, nói đến những cái quỹ saving tiết kiệm của các cụ là cũng là cái lúc mà nên dùng nó đi. Bởi vì con cái không cần đến chúng ta đâu. nhất là đối với người Việt mình thế hệ thứ nhất sang bên này với hai bàn tay trắng, bây giờ có thể tạo dựng, có thể nuôi được cả một đàn con, thì lại lý do nào mà con cái mình nó không có thể tự sống lo được cho nó. Thành ra đó là một cái điều mà dĩ nhiên vẫn là cái rất cần cái sự mà cái tình tạo nên cái hạnh phúc gia đình, cái niềm vui của hai ba thế hệ, ba bốn thế hệ sống chung nhà với nhau, hay là con cái lo lắng được cho cha mẹ như ở Việt Nam là cái điều rất là tốt. Tuy nhiên ở bên này không nên trông đợi quá nhiều ở con cái, đồng thời cho được con cái cái gì thì cho, nhưng mà đừng có tính, tại vì nếu tính và rồi trông đợi con cái đáp trả thì sẽ có rất nhiều điều đáng buồn, phải không chị Thương Nga? Và lúc bây giờ lại đâm ra tủi thân, rồi sẽ lại bị bệnh tật nhiều hơn. Tuy nhiên người ta nói già nó có cái tuổi vàng, nó có cái sướng của nó chị Thương Nga. Bởi vì muốn sống lâu á thì phải già chứ, không để sống lâu mà mình trẻ hoài. Rồi người ta lại nói là già có cái đẹp của tuổi già, trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn là trái dứa ép chị Thương Nga. Cái sướng đầu tiên của tuổi già là biết mình già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhưng mà nếu mà mình trừ tội từ chối cái tuổi già đó, từ chối cái sự thật đó thì và tìm cách giấu cái già đi thì có khác gì cái trái chín cây nó, chị nhìn một trái xoài chẳng hạn mà nó chín cây nó vầng vang, nó mềm mại thơm tho, mà trong khi nó lại dáng căng cứng xanh lè như tuổi trẻ thì coi không có được chút nào chị Thương Nga ơi.
đó là những người gọi là dối già đó chị. Dối già thì nó như thế, nhưng mà quả thật rằng chúng ta sống ở một cái tuổi nào thì chúng ta enjoy cái tuổi nấy. Thì chứ nếu mà bây giờ thử tưởng tượng mà một người già mà tóc tai thì là cột cơ sơ van lên, thì cột tóc lên, rồi mặc mini jeep, hoặc là những cái gì mà những cái trang phục mà nó không có thích hợp với tuổi tác của mình thì cũng không được. Hay là mấy ông già rồi, già ơi là già rồi, mà lại còn bày đặt là áo chim cò hay cái gì thì tật tình ra thì nếu mà người ta happy thì cũng không sao chị. Tại vì
nghĩa là không có làm được, không có đụng chạm thiệt hại tới ai.
Dạ đúng, không thiệt hại tới ai hết, hoặc là không có ngứa mắt ngứa mũi người khác lắm. Chứ thật tình ra một người mà lớn tuổi rồi mà nếu mà họ mà muốn trang phục trang sức để cho mà nó đẹp, người ta cảm thấy là tâm hồn thoải mái là được rồi. Bây giờ đó, chứ còn bây giờ mình đi ra mình thấy một cái người nào đó họ đang hạnh phúc mà mình thì mình nghĩ là mình cứ chê bai, thì cái đó tôi nghĩ cũng không có có được đúng lắm. Nhưng mà cái người mà họ tự biết đó thì họ cũng đã tự biết rồi. Tại vì một người mà nếu mà người ta biết mà một người tự trọng thì người ta sẽ biết rằng ăn mặc như thế nào, nói chuyện như thế nào ở giữa đám đông, và tùy theo cái tuổi tác của mình vân vân và vân vân. Cái này là chúng tôi chỉ nói chung thôi, không có hề phê phán hoặc là không có ý nghĩa là chê trách ai hết. Và một lần nữa, khi mà quý vị có những cái ý kiến thì chúng ta sẽ không có đả kích một cá nhân nào hết, tại vì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở trong cái tinh thần xây dựng. Và nếu mà quý vị không có thích cái ý kiến của người trước thì chúng ta cũng không có nên nói chuyện gay gắt với nhau. Thành ra ý của chị Thủy hôm nay là chúng ta sẽ nói về những cái điều gì mà chúng ta đang sống, đang trải qua mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất là tới cuối năm này mà chúng ta cần phải chia sẻ, phải không chị Thủy?
Đúng, và mình nói về niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn, tại vì mình phải có vui thì mình mới chuẩn bị qua một cái năm mới cho nó thật là vui tươi được. Mà chị Thương Nga biết không, cái tâm lý con người nó dễ thấy khổ hơn, nhất là văn hóa Việt Nam mình cứ cho là cái tuổi già là mình phải ra vẻ nghiêm trang, ra vẻ đạo, nghĩa là đạo mạo, già nua, còn nếu trẻ thì người ta lại nghĩ là như là mình có vấn đề tâm thần hay là mình đang có một cái gì đó không có ngay chính lắm, thành ra mới lại có vẻ mà vui tươi lạc quan quá. Nhưng mà thưa quý thính giả, một cái niềm vui của các gia đình ở hải ngoại, nhất là các cụ ở tại hải ngoại, là mình tha hồ được sống chính là mình như thế nào thì mình như thế, miễn là cái cuộc sống của mình nó lành mạnh, nó vẫn theo những cái đạo đức và văn hóa đúng theo cái truyền thống của Việt Nam, nhưng mà không cần phải cổ hủ cổ điển, không cần cứ tuổi già thì phải mặc áo màu xám, màu đen, màu nâu, mà vẫn có thể mặc những màu tươi vui. Chị Thương Nga thấy các ông bà già Mỹ đó hay mặc áo màu đỏ, màu cam, những cái màu rất là rực rỡ. Mà khi mình nhìn thấy những cái màu tươi vui, mình cũng rất là dễ tươi vui theo, phải không chị? Đó là một cái sự truyền nhiễm. Cho nên á, bây giờ trước khi mà nhận điện thoại của quý thính giả thì chúng tôi nói ra ba cái nỗi khổ của tuổi vàng. Mà thôi, mà nếu mình giải quyết được ba cái nỗi khổ này đó thì mình sẽ có thể rất là vui tươi hạnh phúc. Mà ba cái nỗi khổ này cũng rất là dễ giải quyết chị Thương Nga. Cái khổ đầu tiên là thiếu bạn, Tại vì nhìn qua nhìn lại thì bạn cũ của mình cứ rơi rụng dần đi chị Thương Nga ơi. Mỗi lần nghe tin một người bạn ra đi đó thì mình hụt hẫng, cô đơn, mình thấy buồn lắm, mình thấy cô độc. Rồi mình bảo ít thôi chết rồi, bây giờ mình sống còn lại có một mình. Và ai mà không thích sống lâu, vậy không lẽ mình muốn chết sớm hay sao? Thành ra phải vượt qua cái nỗi buồn thiếu bạn đó. Mà nếu mà như vậy muốn tìm rất là dễ, nhất là thời đại ngày nay kỹ thuật tân tiến, cứ việc lên trên internet, lên trên chat room là có được biết bao nhiêu bạn, rồi bao nhiêu hội già, bao nhiêu hội đoàn đoàn thể mình có thể tham gia, tìm những cái người bạn cùng sở thích, cùng tính khí. Nhất là cả ở những hội già có những chương trình rất là hữu ích cho người già. Thành ra nếu mà quý vị cảm thấy cô đơn buồn tủi, đó là cái lúc mà cần nên kết bạn qua những cái tổ chức khác. Ở trong cộng đồng Việt Nam mình có rất nhiều, cứ việc search thử lên ở cái hội già ở tại thành phố Houston, thành phố Dallas chẳng hạn, sẽ thấy rất nhiều cái địa điểm mà quý vị có thể đến. Đó là cái giải quyết được cái nỗi khổ thứ nhất rồi đó chị Thu Nga. Cái nỗi khổ thứ hai là thiếu ăn. Bởi vì ăn người ta bảo là ăn là cái văn ở Việt Nam mình á, cái văn hóa cái truyền thống của Việt Nam mình là coi cái chuyện mà ăn uống nó rất là cẩn thận và rất là thoải mái. Ăn là để cho hưởng cái lạc thú, một trong những cái thú vui của cuộc sống là ăn. Thế mà đến tuổi già rồi đó thì mình rất là sợ, chị Thu Nga ơi, sợ bệnh, kiêng khem quá độ, rồi bác sĩ lại hay hù hay dọa cho mình sợ hơn. Thành ra nhiều khi thiếu ăn quá, thiếu năng lượng, cho nên buồn, thấy chán và sống mà không có được ăn ngon nữa thì sống làm chi. Tuần trước có một vị thính giả cũng nói là trời ơi, muốn cái diet, muốn kiêng khem mà như vậy sống vậy thì thấy buồn quá. Cho nên cái lời khuyên của các nhà tâm lý là hãy nghe theo cái bao tử của mình. Nếu mà mình thấy thèm một món gì có nghĩa là mình đang thiếu cái thứ đó, thì mình chỉ cần nên ăn ít đi thôi, không có sao hết. Và cứ vậy, cho nên đối với con cái mà đang ở cùng với cha mẹ già hay là vợ chồng mà già, dù là chờ vợ chồng mình đang có bệnh đó, cũng đừng có bắt vợ hay chồng mình phải kiêng khem quá độ, miễn là giữ một cái mức vừa phải thôi là được rồi. Có ăn mới có vui, mà có vui thì như vậy tinh thần mới phấn chấn, thì mới chống đỡ được với sức với lại bệnh tật. Đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba là cái sự thiếu vận động, chị Thu Nga. Ai cũng nghĩ rằng mình phải đi gym, rồi mình phải này kia thì mới khỏe ra. Rồi các cụ già thì chân nặng nề, rồi thì các khớp xương cứng lại, xương ra, đi đâu cũng mệt. Cho nên vận động thì rất là khó. Nhưng mà không cần đi đâu xa, chỉ cần tập trong nhà thôi. Nếu nhà có cầu thang thì đi lên đi xuống cầu thang ngày chừng 10 lần là thể dục tốt lắm rồi, chị Thương Nga. Nhiều các cụ thì cứ thấy cái tuổi cao thì cứ chọn nhà chỉ có một tầng thôi, nhưng mà nhà hai tầng có cái lợi của nó. Hoặc là không thì cứ đi vòng vòng trong phòng cũng được, không có cần dáng lập thành tích với ai làm gì hết, chỉ tập cho mình thôi, từ từ đều đều, đến nỗi mà đến khi nào mà thấy nghiền, không thấy mà đi nữa đó thì sẽ thấy chán, tức là có nghĩa là khi đó cơ thể mình tốt lắm rồi. Có rất nhiều các cụ già, chị Thương Nga biết không, đến học những cái lớp mà dạy khiêu vũ ở các hội già đó, xong về nhà hai vợ chồng hàng ngày cứ khiêu vũ với nhau, vừa tạo được cái mối tình già rất là lãng mạn. Chữ tình thắp một ngọn nến lên để trên bàn ăn, ăn xong rồi hai cụ già vặn nhạc lên khiêu vũ với nhau cũng là một cái rất đẹp. Nhìn thấy có vẻ tức cười, nghe nói thì chắc nhiều người bảo trời già rồi mà còn kỳ cục, nhưng mà ở bên này có những cái điều thực tế mình phải chấp nhận, miễn sao vui thì mình sẽ đem lại niềm vui cho người xung quanh. Và đó chính là những cái điều mà rất là dễ giải quyết, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra giống như chúng ta cũng vừa nói đó, là miễn là chúng ta cảm thấy vui là được. Chứ có nhiều người cứ thấy là hai ông bà già mà cứ ví dụ như đi tiệc tùng chẳng hạn, mà cứ đi ra nhảy đầm, thì có nhiều người là xì xào nói rằng già mà mất nết. Hay là bây giờ chị tưởng tượng mà họ thấy đang ở trong nhà mà hai ông bà già mà cứ nhảy đầm, thì là cũng họ cũng có thể, cũng có những cái người mà họ không thích họ nói. Nhưng mà thật tình ra thì người ta không có làm gì mà thiệt hại cho ai hết, người ta chỉ enjoy thôi. Và chị cũng thấy bây giờ dạo này đó, những người già đó họ cũng thích hát lắm, hát karaoke, rồi nghe là nhảy nhót với nhau, thì đó cũng là một cái điều mà cũng vui và cũng là good exercise nữa. Chứ không hẳn là người ta cứ nghĩ rằng người ta nhảy đầm hay người ta thích hát là người ta không có nghĩ đến cái tuổi tác của người ta, mà người ta bất chước này nọ, hay là người ta bận những cái bộ quần áo. Mà chúng ta thấy rằng ở Việt Nam hồi đó cũng vậy, chị Thủy còn nhớ là hồi mà mình còn nhỏ đó, khi mà mình ở Việt Nam đó, mình thấy những người mà cỡ khoảng ba mấy bốn chục tuổi đó là họ đã bận những cái màu áo mà nó buồn rồi, màu nâu, màu hay là màu xám hay là
màu
đen.
Màu xám hay là cùng lắm là
vâng.
màu ngà thôi.
Dạ,
phải chị?
Không có dám mà bận những cái quần áo màu tươi thì chúng ta thấy cái điều đó rất là vô lý. Thành ra bây giờ cũng giống như là chị nói, bây giờ mà đã già rồi, gần đất xa trời rồi, cái gì cũng kiêng khem, cái gì cũng kiêng khem. Có nhiều người mà bị vợ hay bị chồng mà nói biểu kiêng hoài, nổi nóng nói như vậy tôi sống để làm gì?
Mà dĩ nhiên chúng ta sống phải để ăn, ăn để mà sống. Nhưng mà cái ăn nó cũng là một cái cần thiết, nó cũng
đúng
là một cái nhu cầu. Vâng, một cái niềm vui của cuộc sống. Chỉ cần nhớ một điều này, mình không thể nào tạo ra cho người khác cái điều mà mình không có. Thành ra mình phải có sức khỏe, mình phải có niềm vui, mình phải có cảm thấy yêu đời hạnh phúc thì mình mới làm cho người chung quanh mình cũng hạnh phúc, cũng yêu đời, vui với cái vui của mình. Ngay cả bây giờ, đấy chúng ta thấy như hồi nãy chị Thư Nga tải cái cảnh mà hai cụ già mà cái nhảy người khác xì xào nói, ít nhất họ cũng đem lại niềm vui cho những người khác có cái cơ hội mà chú ý mà xì xào. Phải không chị Thư Nga?
Thế
là ngồi nhà buồn thảm, mà chúng ta để ý nhìn xem, đó là những cái người họ rất là tươi vui, họ rất là trẻ trung, nhìn có thể không quen với lại văn hóa của Việt Nam, mình có thể hơi thấy chướng mắt, nhưng mà nhìn thấy họ tươi cười, vui tươi, ai mà không thích được vui, ai mà không thích khỏe mạnh, ai mà không thích còn sức để mà bạn nào cũng đi ra mà khiêu vũ. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn theo một cái nhìn mà có vẻ mà tích cực, mà lạc quan như vậy,
lạc quan,
thì sẽ thấy
dạ.
Đúng. Và anh chúng tôi rất là muốn được nghe ý kiến của quý thính giả, bởi vì nếu không đó, nếu không làm những điều vui, thì mình còn cái gì? Mình sẽ còn toàn những cái buồn. Buồn là cái gì chị Thu Nga? Ở bên này dù có 5-7 đứa con chăng nữa, cũng đừng trông mong gì ở con cái, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng,
con
đúng như vậy. Và nếu mà càng trông mong đó, thì lại càng thất vọng. Chắc chắn rằng có nhiều vị cũng thất vọng. Nhưng mà lần lần cũng phải nhận ra rằng con cái của chúng ta nó sống ở đây là cái chủ, gọi là chủ nghĩa cá nhân. Và bên cạnh đó thì các con, các cháu của chúng ta cũng có cái gia đình riêng của nó. Thành ra nếu mà nói, cứ nói rằng con cái mình nuôi nó lớn rồi, cho nó ăn học thành tài rồi, bây giờ nó phải nhớ tới mình, nó phải nuôi mình, nó phải tặng cái này cái kia cho mình, nó phải săn sóc mình, càng đòi hỏi chừng nào thì càng buồn chừng nấy thôi. Thành ra phải chấp nhận là cái cuộc sống ở đây nó khác hẳn cái cuộc sống ở Việt Nam.
Đúng như vậy. Và chúng ta cứ nhìn luật lệ thì sẽ thấy cha mẹ bắt buộc phải lo cho con. Nếu không lo cho con thì sẽ bị tội bỏ bê con cái, bị tội ngược đãi, có thể bị đi tù, con cái có thể bị bắt đem cho người khác nuôi. Nhưng mà không có cái luật lệ nào buộc con cái phải nuôi cha mẹ, chị Thương Hà.
Dạ vâng, đúng
đó,
vậy.
Thành ra chúng ta cứ nhìn vào cái thực tế của cuộc sống mà phải chấp nhận cái thực tế đó. Cho nên mới có cái điều gọi là lòng hiếu thảo. Con cái mà nuôi cha mẹ là lòng hiếu thảo. Còn cha mẹ nuôi con cái là cái bổn phận, trách nhiệm.
Dạ.
Tại vì mình đem chúng vào đời thì mình phải có trách nhiệm lo cho chúng. Còn con cái không có đem cha mẹ vào đời, dù là con cái được sinh ra từ cha mẹ, nhưng mà nó thương thì nó có lòng hiếu thảo thì mình nhờ. Còn nếu không thì mình đừng trông đợi, tại vì càng trông đợi sẽ càng thất vọng. Lễ nào mà cũng ngồi chờ con cái về thăm mình thì sẽ rất là buồn.
Không có
như vậy, cảm ơn con gì là lễ nữa. Cho nên cha mẹ phải tự tìm ra cái niềm vui của mình, và cũng nên tìm cách tự lo cho mình. Có nhiều cha mẹ bao nhiêu tiền nong giao hết cho con cái, nhà cửa đó, thì nhất là đối với người Việt Nam mình đó chị Thu Nga, là tại vì rất là thực tế, sống qua những cái sự mà cần phải sinh tồn đó, sống còn ở Việt Nam trong thời chiến tranh cũng như dưới chế độ cộng sản, rồi sang đến bên này đó chỉ lo tìm những cái phúc lợi mà để hưởng những cái phúc lợi đó, từ Medicare. Có phải Medicare, từ Medicaid, Medicare là đương nhiên tuổi già là có rồi,
yeah,
Medicaid là cho những người lợi tức thấp, đến housing, đến food stamp, đến welfare, là cứ bao nhiêu tiền nong giao hết cho con cái giữ, không dám để ở chương mục, tại vì như vậy thì sẽ không đi khai được những cái đó, rồi cứ chỉ lo đến những cái lợi nhỏ, và giao hết cho con cái, nhà cửa giao hết, rồi đến lúc mà khi mình già đó, thì mình trông đợi con cái lo lại cho mình, cái điều đó không có xảy ra đâu, thưa quý thính giả. Dĩ nhiên chúng ta mong chờ cái lòng hiếu thảo của con, chúng ta ao ước lòng hiếu thảo của con cái, nhưng mà đừng ngồi đó mong chờ, tại vì sẽ rất là dễ dàng thất vọng. Thành ra cũng nên có những cái, ngày nay có rất nhiều những người tư vấn về tài chính để lo cho tuổi già của quý vị, đó làm sao có cho được con cái cái gì thì cho, nhưng mà vẫn phải giữ lại để lấy cho mình, để mình không trở nên gánh nặng của con cái, kể cả cái vấn đề hậu sự nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng đã có nhiều cái cảnh mà chúng ta cũng đã thấy chung quanh rồi, giống như chị Thủy nói, bao nhiêu tiền bạc cứ đưa cho con cái rồi để mà sống trong housing hay là ăn food stamp, welfare gì đó, cho tới khi mà đùng một cái, khi mà muốn có cái tiền đó trở lại từ con cái thì nhiều người đã thất vọng, tại vì con cái nó xài hết rồi, nó không xài hết rồi thì nó cũng chẳng có lo gì cho mình hết. Vì vậy cho nên đừng có trông mong, chúng ta hãy trông mong tự chúng ta và con cái của chúng ta. Nếu nó có hiếu thì mình nghĩ rằng đó là cái điều có phước. Và cũng đừng có so sánh con cái của mình với con cái người khác. Hỏi tại sao mà con cái của người khác nó mua nhà cửa xe hơi nhà lầu cho mẹ ba mẹ của nó, mà con cái của mình thì lại không có thờ ơ. Mỗi người có một cái phần số, một cái phần phước riêng, thành ra chúng ta cũng không có thể so sánh ai được. Nhưng mà cũng như là hồi nhỏ đấy chị Thủy, nghĩa là con cái của chúng ta mà nếu mà chúng ta so sánh với những cái đứa trẻ khác thì nó không có vui chút nào. Cho tới khi nó lớn thì nó cũng vậy thôi. Nếu mà so sánh thì càng buồn hơn. Hồi nhỏ chúng ta có thể so sánh bắt nó làm điều này điều kia được, tại vì nó còn ở trong vòng tay của mình, trong cái sự che chở của mình bắt nó học cái này cái kia. Nhưng mà khi mà con lớn lên rồi thì chúng ta không thể so sánh ở con của ông đó mua nhà cho họ, sao con của mình không có mua nhà cho mình. Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra được.
Cho nên cha mẹ nên thương yêu con cái vô điều kiện.
Đúng,
nhưng
rồi,
mà nên để ý đến những cái điều kiện làm sao để tạo nên cái hạnh phúc, cái niềm vui trong tuổi già của mình. Có nhiều người rất thích ở với con cái đó chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Thành ra họ có cái cách giải quyết này rất là thực tế mà cũng rất hay. Đó, trước khi mình nhận điện thoại cái thính giả bây giờ bắt đầu gọi vào thì một chia sẻ một cái nhỏ thôi, là thí dụ như mỗi lần mà con cái mà muốn mua nhà đó, họ giúp cho con cái thêm một tí tiền nhà để nói với con cái, con chọn một cái nhà nào có thêm một phòng cho cha mẹ. Và đây là cái phần tiền cha mẹ trả cho cái phòng đó của cha mẹ. Trong đó cha mẹ tự mua giường lấy, tự mua tủ giả, tất cả những cái điều cần thiết lấy. Và cái phòng đó là phòng của cha mẹ. Như vậy là mình đã tạo được ngay một không gian, một cái phòng riêng cho mình trong nhà của con cái. Và nên thường xuyên lui tới, không bây giờ mình vẫn có nhà của mình, nhưng mỗi tuần hay là thí dụ con cái ở xa lâu lâu mình đến một lần để mình vẫn giữ cái phòng đó là phòng của mình. Khi mà nó có nghe thì có vẻ thực tế quá, nhưng mà chính những cái thực tế đó nó sẽ tạo nên những cái thói quen tốt đẹp trong cuộc sống. Và sau đó khi mình già mình dọn vào trong cái phòng đó mình ở luôn thì nó dễ dàng hơn, phải không chị Thư Nga?
Nhiều bậc cha mẹ bây giờ làm như vậy. Hay nó không thích thì nó cũng vẫn là nhà của nó chị ơi.
Không, nhưng mà nếu mình tạo cái niềm vui đó chị, mình tạo nên một cái niềm vui từ đầu. Khi nó mua nhà mình có cái giao hẹn, con cái bên này cũng rất là công bằng. Nó rất là thực tế và cũng rất là biết tôn trọng cái lời hứa, lời nói của mình. Ngay từ đầu, thí dụ con cái mua nhà, một cái nhà đáng giá, một cái nhà 4 phòng đáng giá bao nhiêu chẳng hạn. Mà nếu mà mình có sức, đây là những quý cụ mà có thể sức được. Hoặc là không có sức mà giúp con cái tiền mua nhà thì có thể là mỗi tháng con cái trả tiền nhà. Bây giờ thí dụ con cái trả tiền nhà 1.500 đi, hay là 1.000 đồng cho 4 phòng đi. Mỗi phòng 1.000 đồng cho 4 phòng, mỗi phòng 250. Thì nói bây giờ đây nè, cha mẹ sẽ phụ với con 250 để cho cái phòng đó. Thành ra những cái thực tế đó nghe thì nó kỳ cục, nhưng mà nó rất là thực tế. Và cái điều đó vừa giúp con cái sẽ thấy có cái lợi của con cái, mỗi tháng được có người phụ giúp với mình một tí. Cái tiền già của cái cụ 600-700 đồng thì có thể hai vợ chồng chung lại góp lại một tí để cho con cái, thay vì bao nhiêu tiền dành dụng của mình cho hết con cái thì chia ra để dùng đó trả dân hàng tháng cho con cái, giữ cho mình một cái chỗ đến khi mình cần tới. Nhiều người làm như vậy và cái điều đó thấy nó cũng có vẻ hữu hiệu lắm đó. Thì quý thính giả 713-664-8002 mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái nỗi buồn cũng như những cái niềm vui của quý vị, nhất là những cái phương pháp mà quý vị đã áp dụng. Nếu bây giờ quý vị đang cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình thì đó là cái cách làm sao để được hạnh phúc đó, mời quý vị cùng chia sẻ với chúng tôi 713-664-8002. Bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được biết ký danh.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh ạ.
Vâng, dạ vâng. Vâng, tôi là bà, thường ngày tôi hay giấu tên nhưng mà thôi bữa nay nói tên thì dạ tôi là bà Dũng.
Dạ vâng, dạ xin chào bà Dũng.
Thưa tôi nghe trên cái đài này á, thì tôi thấy là tại vì tôi đã qua cái trường hợp này rồi. Tôi có 2 cô con gái, các cháu có gia đình hết. Nhưng mà mình á, người Việt Nam của mình sở dĩ vì sao mà cái ở hết cái generation này thì tới cái generation khác nó hòa thuận. Tại vì mình thấy được là hồi xưa bố mẹ tôi tên lập gia đình, tôi vẫn ở với bố mẹ. Thì con cái của mình nó cũng thấy, nhưng mà bây giờ không có như vậy. Với lại thế này nữa, ở mặt da phải tùy tục. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, có phải không ạ? Ở bên này, nếu như mà mình cứ bu theo các con như vậy á, thì vô tình mình đã làm hỏng đi cái hạnh phúc của con. Giả sử như không có mình ở với chúng nó thì chồng làm về, mình có 2 con gái thì có rể đi làm về mà không có mẹ rồi đó, nó xa vào vợ nó hôn vợ nó, nhưng mà có mình nó cũng ngại vì nó respect mình.
hoặc là nó sợ mình tủi thân phải không chị? Tại nhất là nếu mà mình lại
không có sợ vô lễ, tại vì nó theo được cái phong tục là không có được hôn trước mặt mà không mặc bố, chứ nó chưa có nghĩ rằng là không, nó nghĩ là vô lễ. Thành thử ra mình khi nó tới nó hôn mình xong mình bảo con hôn vợ con miếng đi đó. Anh buổi sáng cũng vậy, mình nó hôn mình xong nó đi làm cái nó muốn hôn vợ nó chứ. Mình mà nó còn hôn được huống chi vợ, cái mình mấy con sang hôn vợ miếng đi. Thì mình ở với khi ông xã mình mất, mình ở với cháu được 8 tháng. Mình phải xin cháu đi ra đó. Mình phải nói rằng là con ăn cơm xong các con cho mẹ nói chuyện. Mẹ ở với các con 8 tháng mẹ rất là vui, nhưng cho mẹ đi ra. Mình phải tôn trọng con mình, thưa quý vị. Chứ mình đừng có đặt như ở Việt Nam. Ở Việt Nam là vì sao? Mình nuôi bố mẹ mình, rồi con mình phải nuôi lại mình. Dạ thưa không, nhà mình là nhà của con cái, nhưng mà nhà của con cái là nhà của con cái. Có phải không ạ? Dạ thưa, nên khi mình đừng có áp đặt con nhiều quá. Nói như vậy cũng không có phải rằng là mình không bắt con mình hiếu thảo. Nó hiếu thảo là nó hiếu thảo theo cái cách của mình thương nó, mình yêu nó. Chẳng hạn như lâu lâu mình lên thăm con gái với rể với cháu ngoại, mình nấu ăn cho nó xong xuôi rồi mình chơi với cháu một đôi ngày rồi mình đi về. Nên như vậy đi, nên như vậy đi đó. Rể mình làm cũng có tiền khá lắm, nhưng mà mình chưa bao giờ đụng chạm tới, mà mình thương nó như con của mình. Mình phải thương nó hơn nữa. Tại vì sao? Nó về nhà mình nó rất là ngại, vì nó không biết ở đâu để cái chén, ở đâu để cái đũa. Mình phải chăm sóc nó.
Vâng, đúng như vậy.
Thành thử ra là rể mình hoặc là con dâu còn nếu mình có, mình thương hơn con, không phải mình thương hơn, chăm sóc hơn. Nên chỉ các con của mình cứ nói, ồ, làm rể mẹ sướng hơn đó là làm con mẹ mình. Nó con đừng nói vậy, không đúng. Tại vì anh lâu lâu mới xuống mẹ một lần, anh đâu có biết cái chén cái đồ chi đâu, mà có cái gì ngon, mình cũng cho rể. Để chi? Để cho người rể mình á, nó nghĩ, ô mẹ vợ nó thương nó, thì nó phải thương con mình. Thôi đó là một cái mà mình để cho dễ, mình dễ xử sự, và con gái của mình cũng dễ xử sự.
Dạ, vâng, rất là cảm ơn ý kiến bà Dũng, mình rất là xác đáng.
Dạ, dạ không, mình có người rể 8 năm đó, mà mình lúc nào mình cũng có ôm nó, mình nói con cười mẹ cái nè, con có biết mẹ thương con lắm không đó. Thành ra bây giờ mình nghĩ là nước mắt chảy xuống, thưa quý vị. Nước mắt chảy xuống, cho dầu cái người rể hoặc cái người dâu nó mới đầu có thể lũng củng với mình, nhưng mình cứ lấy cái tình yêu mình cảm hóa đi, dùng nhu thắng cương đi. Đừng có bắt nạt là bây giờ không phải như, không có như vậy, không phải là mình để cho nó vô lễ không. Mình đối xử với nó trong cái tình yêu thương.
Vâng, y như là con mình vậy phải không ạ? Vâng.
Dạ thưa đúng, dạ thưa đúng, trong cái tình yêu thương. Lúc đầu nhà tôi cũng khó chịu lắm, hồi anh còn sống. Anh nói tại sao vậy? Nói mình đừng mình cứ để tự nhiên đi. Ngày xưa mình lấy em mình cũng ở với bố mẹ, thì bây giờ cũng vậy, đừng cứ để tự nhiên đi mình. Đừng làm vậy cậu.
Rồi, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều.
Nó đưa hết tiền cho con mình rồi. Thành thử ra lấy đùa đó, nhưng mà mình cứ bảo con mình là phải sống trong cái sự lễ độ, và mình cũng quý trọng chúng nó.
Dạ, vâng. Rất là cảm ơn ý kiến bà Dũng. Vâng. Là không có gì bằng cái kinh nghiệm thực tế. Rất là cảm ơn bà Dũng. Nhưng mà lý tưởng quá thì không biết có dễ theo không.
Dạ. Thứ hai dễ mà không phải là vì dễ mình làm nhiều tiền. Dạ thứ không, mình chưa hề ngửa tay lấy của chúng nó một xu. Nhưng mà mình thương chúng nó là vì chúng nó yêu con mình.
Đúng.
Và chúng nó respect mình. Chúng nó đã cho mình những đứa cháu ngoại rất là dễ thương. Mình không có lý do gì và cũng không nên ở chung. Dạ thưa không. Dạ thưa không.
Dạ. Nhưng mà bà Dũng ơi, chắc cũng tùy từng trường hợp thôi. Tại vì nếu mà con cái nó muốn mình ở chung mà mình rất là tế nhị, mình rất là hiểu biết rồi.
Đúng. Mình ở chung với nó, rồi mình giúp cho nó những cái đúng mà cần thiết. Khi vợ chồng nó về rồi thì tôi cứ nói, thôi mẹ lên lầu nha.
Đúng rồi, dạ. Như vậy thì ở chung cũng vẫn được chứ phải không bà Dũng?
Dạ, có được, dạ thưa được. Nhưng, dạ thưa được, dạ thưa được. Nhưng theo tôi nghĩ thì không nên.
Dạ.
Vậy. Dạ thưa tôi thì không nên. Vì chúng dĩ nhiên là chúng nó muốn tôi ở lắm lúc đầu. Mà nó nghe vợ nó sinh mà tôi tới ở 6 tháng đó thất kinh. Nó hỏi, mẹ ở 6 tháng rồi đó. Nó thất kinh đó. Nhưng mà khi tôi ở rồi thì nó để cho nó muốn tôi ở, nó cho tôi phòng ốc được đàng hoàng lắm. Nhưng mình thấy tội cho cái người rể của mình.
Không sao đâu bà Dũng ơi. Vâng, thưa bà Dũng như thưa quý thính giả, chúng tôi hay hỏi những câu có vẻ ngược lại như vậy để làm rõ cái vấn đề hơn. Không sao, ở cái chỗ là nó muốn mình ở và rất là mình biết khéo léo tế nhị. Khi mà nó về, bà Dũng lại còn nói là ồ con cứ ra hôn vợ con đi, và bà thoải mái với những điều đó, hoặc là bà lên phong ba thì đâu có phiền hà gì con cái, tạo cho nó thành cái thói quen. Chứ bây giờ đó nếu không mà như vậy cũng tốt cho những đứa cháu nếu có bà chung ở trong nhà chứ bà Dũng.
Khi nó đi ăn thì lúc nào nó cũng muốn mẹ đi ăn, vì nếu mình không đi ăn thì nó lại vội về, nó sợ để mẹ ở nhà lonely. Dạ, tôi nói đó là tôi nói tới cái tình cảm của con thôi.
Vâng.
Nó rủ mẹ đi ăn với tụi con, mình nói thôi mẹ không ăn bao nhiêu mà các con cứ kêu phí phạm, tụi con đi ăn đi rồi mang về cho mẹ, mẹ ở nhà mẹ cũng muốn gọi cho bạn hay về Việt Nam bạn gái, thì chúng nó lại vội vã đi về. Thành thử tôi thấy có nhiều cái ở nơi các con tôi.
Dạ.
Tôi rất thật với quý vị, tôi đau khổ lắm, tôi phải xin ra.
Rất là cảm ơn bà Dũng là một người mẹ thật là biết hy sinh cho con cái. Tuy nhiên, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chị Thu Nga, Quý Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng đó, vẫn nên tạo những cái thói quen tốt cho con cái, nó đang thương mình như vậy, và cái sự liên hệ đang tốt đẹp như vậy thì mình cứ việc gìn giữ, miễn là đừng có điều kiện, đừng có khó tính đòi là đi mẹ đi ăn thì phải đi ăn tiệm Việt Nam, trong khi con mình nó đi ăn, muốn đi ăn tiệm khác chẳng hạn, thì mình cứ chiều theo như vậy thì mình vẫn nên ở chung để mà tạo một cái thói quen tốt và tạo nên cho những đứa cháu mình, rồi mình cũng ngó chừng cho con cái hơn. Là tạo một cái thói quen, phải không chị Thu Nga? Chứ giờ ở riêng quen rồi mai mốt đến lúc mà mình cần thiết hoặc là mình muốn, tại vì cái tuổi bây giờ mình còn khỏe, mình còn trẻ, mình nghĩ cái tuổi nào đó mình sẽ ao ước ở chung với con với cái, thì khi đó nó không có cái thói quen đó thì khó dọn trở về lắm, phải không chị Thu Nga?
Thu Nga nghĩ rằng cứ mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, chứ mình cũng không biết được. Theo những cái lời nhận xét của bà Dũng thì Thu Nga thấy rằng bà nói có nhiều điểm rất là đúng, tại vì cái điều mà riêng tư của con cái của mình nó rất là quan trọng. Có một người thứ ba ở đó thì dĩ nhiên là cháu phải, nó phải ké né, nó muốn ôm nhau, nó hôn nhau hay là nó làm những cái điều gì mà thân mật có mình thì nó cũng phải ké né, hay là nó đi ăn, có nhiều khi nó chỉ muốn đi ăn với nhau thôi, nó cũng không có muốn mẹ nó đi chung. Tuy nhiên Thuy Nga cũng thấy có nhiều gia đình rất là hạnh phúc, đó là cha mẹ con cái, nghĩa là tam đại đồng đường, là họ ở với nhau rất là vui vẻ. Thuy Nga nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nếu mà bà Dũng nhận xét như vậy mà bà đòi ở ra thì bà cũng có cái lý của bà, và bà nói những cái điều đó Thu Nga thấy cũng có lý lắm chị Thủy. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái tâm trạng, tùy theo cái nhận xét của mỗi người mà mình sống cho nó đúng với cái hoàn cảnh thôi. Như Thu Nga thì chúng tôi cũng thích là sống độc lập riêng, thế nhưng mà tới một cái hoàn cảnh nào đó mà mình phải bắt buộc mình muốn sống với con cái thì không biết được hay không, thì đó là cái chuyện hạ hồi phân giải.
Đúng như vậy, cái hoàn cảnh hoàn toàn là những điều bà Dũng nói hoàn toàn xác đáng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý cái điều đó và rất là cần tôn trọng vun sới về cái tình yêu con cái. Nhưng mà đúng thì cái này cũng hơi người ta gọi là cãi chày cãi cối một tí đó chị Thư Nga, là mình vẫn có thể ở như vậy, xong rồi mình vẫn mỗi lần con cái nó yếu nhau thì mình bảo trợ như vậy rất là tốt, con tụi con mà thân mật với nhau như vậy đó là củng cố được cái niềm vui của con cái mình, cho con cái mình một cái niềm tin và trong cái sự cái đời sống hôn nhân có rất nhiều cái cách để mà có thể mà vẫn giữ được. Tại vì chúng tôi vẫn nhìn xa hơn, bây giờ mình như thế đó, nhưng mà đến một lúc nào đó mình muốn đổi ý thì cái thói quen nó không còn nữa. Chưa kể đến chuyện mà có ông bà ở chung rất là lợi cho con cái, cho tuổi trẻ. Nó sẽ biết chia sẻ hơn, nó biết kính trên nhường dưới hơn, và nó sẽ nhìn thấy được cái cách cư xử của các thế hệ khác nhau. Và khi mà nó nhìn thấy ông bà ở chung với con cái thì mai mốt nó cũng dễ nảy sinh cái lòng gọi là lòng hiếu thảo. Tại vì chúng ta sẽ không nhìn thấy lòng hiếu thảo cho đến lúc con cái lớn. Và đứa trẻ nó sẽ học lòng hiếu thảo ở đâu? Nó chỉ có thể học được từ cha mẹ nó, ở cái sự hiếu thảo đối với lại cấp trên. Có thể chúng tôi hơi cổ điển một tí, không biết quý thính giả nghĩ sao? 713-664-8002. Nhưng mà cái điều mà ở chung với con cái thì cũng phải nhớ tuyệt đối một điều mà như bà Dũng khuyên. Không phải giúp thêm vào hôn nhân vào, chứ không làm một cái điều gì để cản trở. Không có một cái ý riêng nào của mình mà để bắt con cái phải theo. Mà ngược lại hãy tỏ ra hữu ích, bởi vì trong cuộc đời đó, nếu mình là một cái người được yêu thương và được cần tới, thì lúc bây giờ con cái, bất cứ đâu, bất cứ ai cũng sẽ muốn có mình ở bên cạnh. Bởi vì lúc nào mình cũng hữu ích và lúc nào mình cũng thương yêu, thì ai mà không muốn ở bên cạnh những người như vậy, phải không thưa quý thính giả? 713-664-8002. Chị Thu Nga nói thế chứ, bây giờ như thế này nhá, chúng ta thử nghĩ xem nếu mà dĩ nhiên còn là một cặp hai vợ chồng, dạ, già tuổi vàng còn có nhau thì chắc chắn là muốn ở riêng rồi. Nhưng mà nếu chỉ còn có một người thì lúc còn trẻ chung đi lại được thoải mái được thì sẽ muốn ở riêng chứ. Tại vì mình cũng có những cái tuổi, những muốn thích những cái tự do của mình, muốn các bạn bè mình lui tới để con cái mình nó cũng có những cái tự do của nó có thể mở tổ chức party ở nhà. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mình vẫn còn khỏe đấy, nhưng mà cái nên để ý đến cái tâm sinh lý mình sẽ thay đổi thì lúc bây giờ sẽ quá trễ để mà có thể làm lại. Và bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết ký danh.
Hello cô. Hello cô, phải cháu không?
À đúng như vậy, xin cho biết tên nha.
Cháu cho giấu tên nha.
Dạ vâng.
Tại vì cháu nghe cô Dũng nào gọi á. Cái cô đó nói là cháu nghĩ cũng đúng lắm đó cô. Tại vì cháu có ông anh á, khi mà cha mẹ vợ mà ở chung á, rồi ông anh mình phải lục đục với vợ ảnh á, rồi cuối cùng cũng phải ly dị, cũng vì không có được tự nhiên quét nhà hay là ăn uống hay là cái gì á cô. Thì cháu thấy cái cô đó nói đúng về theo cái tâm sự của mấy người mà làm rể lắm á cô ơi.
Ừ vậy hả?
Dạ, à. Tại vì cháu có người anh nè, vừa ly dị cũng vì người mẹ vợ ở chung nhau á.
Nhưng mà nếu mà gặp một người mẹ vợ mà dễ thương như bà Dũng đó, thí dụ như lúc nào cũng dễ thương mà rất là hữu ích, lại giúp trông coi nhà cửa, lại giúp, thí dụ phụ giúp con cái, rồi thì có người ở nhà thì cũng vui chứ, phải không?
Dạ, nhưng mà cháu thấy hình như là cái đó là chỉ có giống như cháu thấy ông anh cháu mới đầu thì cũng vui, nhưng mà cháu cũng có người bác mới qua bên ông anh cũng vậy, bây giờ trở về Việt Nam ở luôn rồi. Tại nhiều khi mỗi lần ông anh đi về thì lại bác của cháu phải đi vô phòng, nhưng không có được thoải mái á. Rồi mỗi lần kêu mẹ có đi đâu không, con chở mẹ, cũng không chịu đi, rồi nên tối ngày cứ lẩn quẩn năm này qua năm nọ buồn. Rồi bây giờ về Việt Nam thì lại ở luôn rồi, không có muốn qua nữa. Nhưng mà ông anh thì rất là đi đâu cũng muốn dẫn đi, mẹ có cần đi mo không, mẹ có mẹ muốn mua gì không con chở đi. Nhưng mà hình như là cháu thấy hình như là không có được tự nhiên á cô ơi.
Mà như vậy thì vợ sẽ buồn phải không? Nhiều khi bà vợ lại sẽ
tuy rằng không có nói, nhưng mà trong lòng á, khi về bển về bên Việt Nam á thì lại bắt đầu trút ra cái nỗi lòng của người ta, thì người ta sẽ nói ra những cái đó mình mới biết ra là giống như là ở không được thoải mái, không phải là cái nhà của mình đó cô.
Đúng
là cháu thấy nó cũng ấy,
cái đó tùy hoàn cảnh.
Cháu thấy là có hiếu thì cũng có hiếu, nhưng mà cũng hơi thường ta đi ra ngoài riêng đó cô, là để giống như để cho thoải mái á cô.
Đúng như vậy
thì cháu nghĩ dạ.
Vâng,
như ta đi ra đã thoải mái rồi mà bây giờ đã rước về thêm nữa thì dân biết rằng, thí dụ như cô nói giờ có hùng hạp thì cháu thấy cũng được, nhưng mà cháu thấy hình như là thường thường những cặp vợ chồng mà ta ra riêng rồi á là ta muốn không có ở chung để cho cái gì cũng thoải mái. Cháu có người bạn cũng ưa tâm sự vậy đó.
Đúng như vậy rồi.
Thì thôi cháu có cái phần đó cũng nghe một phần đó thôi, tại vì cháu có hai ông anh thì đã vô trường hợp đó nên cháu thấy như vậy cháu cũng điện vậy thôi.
Cháu có gia đình không?
Dạ tại cũng tùy. Dạ
cháu có gia đình chưa?
Cháu mới có gia đình đây thôi.
Nhưng mà đâu có ở chung phải không?
Cháu ở riêng cháu. Tại vì ông xã cháu thì cũng muốn, nhưng mà cháu biết anh nói cũng tùy theo hoàn cảnh. Mới thì cái gì cũng được, nhưng mà thời gian á thì thường thường ta bắt đầu cũ rồi, bắt đầu người ta hơi kiếm chuyện đủ thứ này nọ con, nên cháu cũng theo ý ông xã mình rồi. Nhưng mà đến thì lúc nào cũng thăm cha mẹ mình, quà cáp vậy thôi. Thương mẹ mình thì cũng thương, nhưng mà qua đây thì cháu không có được như ở bên Việt Nam.
Đúng như vậy.
Mình ở chung cha mẹ thì thường thường nó thoải mái hơn.
Vâng, rồi cảm ơn ý kiến của cháu rất là nhiều. Chị Phương Nga, cái điều đó rất là đúng lắm chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn quanh mà xem thấy rất nhiều người vẫn ở chung với nhau, mà vẫn ở chung rất là tốt đẹp hả chị Phương Nga?
Dạ vâng, Phương Nga thấy rằng có nhiều người vẫn ở chung với nhau tốt đẹp. Cái đó là tùy theo cái đứa con nó trưởng thành theo cái lối dạy dỗ như thế nào. Chúng tôi cũng đã thấy là có nhiều nhà ở chung như vậy, con cái và cha mẹ và cháu chắc nữa ở chung với nhau rất là vui. Nhưng mà cũng không có thiếu những cái hoàn cảnh mà cha mẹ đã dọn tới nhà của con cái rồi là dọn đi về trở lại. Và có những cái xích mích xảy ra rất là đáng tiếc. Rồi cũng có những người mà làm giống như là chị Thủy đề nghị lúc nãy đó, thì có một cái phòng ở trong nhà cho cha mẹ. Nhưng mà cái đứa con đó nó lại chỗ cái phòng ra phía sau hè. Có nghĩa là cha mẹ đi vào một đường, con cái đi vào một đường. Thế rồi hoặc là ở trong nhà nó có một cái cầu thang đi lên, hay là có cái phòng nào đó, cái đường đó đi tắt vô, thì coi như là ở trọ ở trong nhà mà nó không có một cái tình thân mật nào hết. Thì cái bậc cha mẹ đó cũng buồn, rồi cuối cùng cũng đi ra. Mà khi đã ở chung với nhau rồi mà đi ra đó, thì thường thường nó không có được suôn sẻ, rồi chắc có một cái sự mà giận hờn buồn phiền đó. Thành ra chúng tôi cũng nói rằng tùy theo cái hoàn cảnh của mình, nuôi dưỡng con cái như thế nào và con cái nó sống như thế nào, thì là tùy cái hoàn cảnh, cho mình cũng không có nói được đó chị Thủy.
Có lẽ quan trọng nhất là tùy theo cái cách xử thế của cha mẹ thôi đó chị Thu Nga. Bởi vì cha mẹ phải tự biết cái hoàn cảnh của mình. Mình lớn tuổi hơn, mình sanh ra con, mình biết tâm tính con cái mình. Thành ra tùy theo mình cảm thấy như thế nào một cái thì nên liệu lo trước, đừng có để đến lúc mà nó căng thẳng. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello cô.
Dạ, xin biết Thúy Danh.
Ờ, con tên Mai.
Vâng, chào Mai.
Con có lời chia sẻ là con thấy cái cô Dũng nói đúng. Không có nên ở chung, tại vì mẹ con cũng cái tình trạng giống vậy á. Thật ra ở gần đi tới đi lui là mình có tình cảm rất là tốt, là thương anh, mà chỉ còn ở chung nhiều khi không có tốt mấy đâu. Nhiều khi mẹ thương con quá đó, rồi cũng thấy nóng ruột hay này thế này thế kia. Dĩ nhiên là mẹ nặng về con gái hơn, cho nên ở chung con thấy không tốt đâu cô ơi. Cái chuyện mà nói mà thương thì có thương, hiếu thảo thì có hiếu thảo, chứ ở gần mình qua mình lại mình giữ tình cảm vậy con thấy hay hơn, chứ còn ở chung á nó bất tiện mọi thứ hết á. Dạ, con muốn chia sẻ với cô vậy đó.
Rồi, cảm ơn ý kiến của Mai rất là nhiều. Đúng như vậy, khi mình còn có sức mở riêng được, đây chúng tôi chỉ nói đến những cái trường hợp. Đến một cái lúc nào đó, mình đâu có biết được cái tương lai, chị Thị Nga. Thì chỉ muốn bênh vực các cụ thôi, tại vì biết
nhưng
là
cho
mẹ Việt Nam
mà
cũng thích ở chung với con.
Dạ, nhưng mà nếu mà tới cái lúc mà chị muốn ở chung mà các cháu nó không muốn ở chung thì chị cũng chịu thôi. Chị
không,
đâu có thể bắt
vậy
buộc trời, cháu nó đem về
không
nhà được. Thì cái lúc
nhưng
đó là
vậy,
viện dưỡng lão là chắc là cái đáp số đó.
Không, nhưng mà vì vậy mình tập cái thói quen từ đầu. Khi mà thành một cái thói quen rồi đó thì khi đó chị để
mà không
mà
nghĩ
xem.
Cái đó thói quen chị. Cái đó là do cái lòng hiếu thảo từ cái lúc đầu, không thể nào mà tập thành cái thói quen được. Cái lòng hiếu thảo là cái lòng tự nguyện. Cái lòng thương cha mẹ là cái lòng tự nguyện. Trong khi cái lòng thương con cái, cái bổn phận là của cha mẹ, nó tự như vậy. Còn tại vì không có thể nào mà bắt con cái có hiếu khi mà nó không muốn có hiếu. Nó bất hiếu mình thể nào bắt buộc có hiếu mà mình tập được.
Chắc chắn
là
cái điều
được
đó mình không thể tập được. Thành ra vì vậy chúng tôi rất là muốn học hỏi từ những quý vị mà bây giờ đang sống chung với con cái, thì cái phương cách nào. Nguyễn thì vẫn nghĩ quan trọng nhất là cách xử thế của cha mẹ, và cũng tùy cái hoàn cảnh của mỗi người nữa. Phải có điều kiện mới có thể làm được cái điều đó, chứ không phải là bỗng dưng cứ đòi vào, cứ đòi ở chung rồi phải để một phòng cho cha mẹ. Không, nó phải là đòi hỏi rất nhiều cái sự mà tương quan giữa hai bên, cái mối liên hệ giữa hai bên, cái cách xử thế của cả hai bên và cái hoàn cảnh, cái điều kiện cho phép nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ có phải cháu không?
Dạ đúng, xin được biết quý danh.
Dạ, cháu tên Thủy.
Vâng, chào Thủy.
À, hồi nãy cháu nghe cô như bác gọi vô với mấy chị gọi vô, cháu cũng chia sẻ là ba má của cháu ở chung với cháu cũng được 17 năm. Con nghĩ chắc cũng tại cái hoàn cảnh, tại gia là cháu qua Mỹ lúc cháu cũng được 20 mấy tuổi, và khi ở Việt Nam là cháu cũng ở trong một cái gia đình gọi là đại gia đình đó, tới ba thế hệ ở với nhau, nên thành cháu quen với cái phong tục tập quán đó. Rồi qua bên Mỹ này á, khi mà cháu lấy chồng rồi thì nói chuyện với chồng thì chồng cũng đồng ý là rước cha mẹ về ở chung, nên thành từ đó, từ lúc mà đám cưới tới giờ là ba má của con ở với con là tới 18 năm rồi. Mà thì con nghĩ là cha mẹ ở với con cái rất là tốt, bởi vì nương vào nhau mà sống. À, cuộc sống ở bên này là có lúc là up and down, rồi có lúc buồn vui, có cha mẹ thì nương tựa vô, rồi nhiều lúc tâm sự với nhau, rồi cha mẹ cũng giúp đỡ rất nhiều cho con cái. Như nói chuyện đơn giản là cha mẹ ở nhà coi con cái, chăm sóc cho con cái, cho mình đi ra ngoài mình kiếm tiền làm việc. Có người ở nhà khỏi lo sợ ăn trộm vô nhà, nhiều thứ rất là lợi. Nhưng mà có cha mẹ là còn có cái mặt là dễ dàng tâm sự với cha mẹ. Nhiều lúc mình buồn chồng có cha mẹ ở đó để mình tâm sự với nhau. Con thì con nghĩ là nên cha mẹ nên sống chung với con cái nên sống chung với cha mẹ. Đỡ đằng nhau rất nhiều, hai bên đều gọi là nương vào nhau mà sống.
Cảm ơn Thủy rất là nhiều. Và ngay cả chồng cũng có thể tâm sự với cha mẹ vợ được chứ phải không? Chồng buồn vợ cái gì có thể tâm sự với cha mẹ.
Con nói là ba má con rất thương, là ông xã con. Nhiều lúc là ba má con còn la con nữa. Đâu phải là mình bên con gái mình bỏ con rể mình đâu.
Cảm ơn ý kiến của Thủy rất là nhiều. Thật ra thì sống với con gái bao giờ cũng dễ dàng hơn sống với con dâu. Thành ra ở đây chúng tôi chỉ nói đến tùy hoàn cảnh của mỗi người thôi, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, tùy hoàn cảnh. Dạ. Cũng dạ cũng có nhiều người mà sống rất là hạnh phúc giống như cô Thính Nhã vừa rồi. Nhưng mà cũng có những người mà không, thật ra chúng ta không có thể mà dùng một cái hoàn cảnh của người này mà nói rằng người kia cũng tại sao mà không có bắt chước như vậy. Nó không đúng, là tại tùy theo cái tánh tình của con dâu và con rể của mình nữa, và cả con gái với con trai của mình nữa. Thành ra quý vị có thể là chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị và những cái kinh nghiệm vừa rồi rất là quý giá. Có người thì cảm thấy rằng mình không nên ở chung, nhưng mà có cái hoàn cảnh mà con gái mà muốn ở chung như vậy thì cũng tốt quá, phải không chị Thủy? Nếu mà được ai cũng vậy thì có phước quá. Vâng.
Có phước quá, nhưng mà một cái điều chung là tuyệt đối không bao giờ ép. Không bao giờ thấy người khác làm được, mà cũng phải ép, tự ép chính mình làm như vậy hay ép con cái. Thì cái điều đó không bao giờ có thể ép cái tình cảm được. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Kính chào hai chị trên đài, tôi tên là Lan.
Dạ vâng,
chào bà Lan.
Tôi nghe cái chương trình này cũng rất là hấp dẫn. Tôi cũng có một chút trong gia đình nhà tôi, có bà chị tôi chia sẻ thôi. Và có một bà chị tôi thì mang anh đi ở Việt Nam, nhưng mà mang con, tức là con của anh ấy là qua đây từ năm 75. Thì nó cũng thành đạt hết, đến lúc mà sau này thì nó bảo lãnh ấy, thì nó bà chị tôi mới mang mấy đứa cháu qua. Thì cái người ở Việt Nam sang á thì người ta lại cứ nghĩ là mình nên, tự với thằng ấy con trai đầu mà, thì chị định đến đấy ở với nó. Thế nhưng mà đến lúc mà chị ngỏ ý ở thì hai đứa nó đã sục sịch với nhau và nó định đi đến ly dị. Thì có người hàng xóm á, người ta mới lại nói như vậy này, ở bên Mỹ này nó khác ở Việt Nam, chứ nó không giống như ở Việt Nam, bảo là mình phải ở với con, sang đây mà ở với con luôn. Thế lại chị người ta bảo rằng thôi bây giờ thì bà mới sang thì bây giờ nên đi thuê nhà mà ở đi. Thế chị với mấy đứa nhỏ ở Việt Nam sang thuê nhà khác ở, chứ đừng có ở với chúng nó, chứ không để chúng nó ly dị tội nghiệp. Thế về sau chị tôi mới đi ra chợ, chị tôi làm về sau mấy mẹ con mới lại đi thuê căn nhà ở đấy ở về sau. Ban đầu thì chị rất, nhưng mà sau đó thì chị mới nghĩ lại, thì ở bên Mỹ nó là như thế. Và tôi thấy không phải riêng cái bà chị tôi, mà tôi lại thấy một cái gia đình nhiều lắm.
Đúng.
Gia đình ở Việt Nam thì cứ theo Việt Nam này, cứ ở với con.
Không,
thì tôi
được.
Chỉ nói một kết luận một câu là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Đúng.
Cái cảnh nào nó giống cái cảnh nào.
Đúng.
Tôi chia sẻ như vậy. Đây, tính tôi thấy có cái gia đình kia cũng vậy. Cái anh con trai sang đây rồi á, nó cũng bảo lãnh mẹ nó sang, rồi thêm hai vợ chồng sang nhá. Lúc giờ có hai vợ chồng sang ở, thế là hai đứa nó lại tính ly dị nữa.
Đúng,
thế
đúng,
là
chắc chắn người, rồi, không thể nào
cái người bên đây người ta ở lâu, người ta mới lại bảo nói với hai vợ chồng là bà nên đi ra thuê nhà ở gần con, chứ đừng ở với con. Thế là đến lúc mà ra cái là vợ chồng nó lại yên hàn, nó vui vẻ, nó sống với nhau. Đấy.
Chắc chắn rồi, vâng cảm rất là cảm ơn ý kiến của bà Lan. Dạ. Đúng rồi, chắc chắn là không thể nào áp đặt, phải để cho con cái nó mời, nó năn nỉ và hãy tỏ ra mình hiểu biết trước. Chứ còn mà cứ đương nhiên mà đến nhà vợ hỏi thì chắc chắn là không cách nào, nhất là con trai. Một về phương diện nào đó, không phải để chúng tôi dám nói đến con trai đâu, nhưng mà tự nhiên á, Thường thường đó là bao giờ cũng tương đối là con gái nó dễ dàng hơn, và lại thật ra là cũng chiều. Chị Thương Nga nói ra cái điều này không, mình có vẻ như mình hơi kỳ thị, không phải đâu thưa quý thính giả. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng đó, bao giờ tự nhiên giữa con gái và mẹ ruột đó, nó vẫn có những cái điều khác hơn là giữa con trai. Bởi vì đó, đàn ông con trai đó thì nhìn chung mọi chuyện, chứ không có những cái, không để ý những cái chuyện nho nhỏ, không dễ dàng, không bị những cái đụng chạm, không có những cái sự mà giống như cạnh tranh giữa hai người đàn bà, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Chúng ta ít thấy mà khi mà ở chung với lại con gái mà lại giữa ông bố vợ với lại chàng rể, mà trừ khi ông bố vợ khó tính quá mà có vấn đề, mà thường thường đó thì lại giữa hay mẹ chồng và con dâu, cái điều đó nó có từ muôn thuở chứ không phải không. Thành ra với cái tâm lý đó chúng ta cũng phải hiểu, nhưng cái điều quan trọng duy nhất là phải là con cái nó mời và nó muốn và nó sẵn sàng thì cũng chưa chắc cha mẹ đã ở nữa, chứ còn lại đương nhiên mà cứ tới nhà nó ở thì là nguy to hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì cứ nghĩ rằng nó cứ automatic là nó phải có hiếu với mình. Trẻ thì cậy cha, mà già thì cậy non, hoặc là trẻ cậy cha, già cậy con, thì chắc chắn là không có áp dụng được rồi. Giống như chị Thủy cũng đã nói từ lúc đầu, mình có bổn phận, mình nuôi nó, nhưng mà nó không có bổn phận, nó nuôi mình. Nó nuôi mình hay là nó trả hiếu là tại do cái lòng hiếu thảo của nó, mà nó thương mình thôi, mình không có thể ép buộc được. Cách đây mấy ngày, không biết Thu Nga nhà xem ở đâu, ở trên YouTube hay ở đâu đó, thì cũng nhớ rằng có một cái người vợ mà cũng rất là dễ thương, thì thấy rằng bà mẹ không có ở chung được với lại người với vợ chồng của cô ta. Cô này là cô dâu, thì cô này mới kêu cái người chồng đó: anh ơi, em biết em là người đàn bà mà anh ở bên cạnh em suốt đời, anh săn sóc cho em suốt đời, và em cũng cần anh nghĩa là suốt đời, nhưng mà cũng có một người đàn bà khác rất là cần cái sự thương mến và săn sóc của anh. Thì người chồng hơi ngạc nhiên, thì người vợ mới nói rằng đó là mẹ của anh. Vì vậy cho nên hôm nay anh đi đến nhà mẹ, mời mẹ ăn một cái bữa cơm, rồi có những giây phút thoải mái bên mẹ mà không có em. Thế là người chồng làm. Và cái điều đó là cái điều mà đáng ghi nhớ nhất của người mẹ. Và sau đó thì là bà chết đi, và người chồng cảm thấy rằng cũng rất là sung sướng đã có những cái giây phút mà đã ở với mẹ của mình, mà do người vợ đưa ra ý kiến đó chị Thủy.
Vâng, thì người vợ đó thật là khôn ngoan này chị Thương Nga. Ít nhất một năm đưa ra ý kiến một lần ngày Mother's Day, ngày sinh nhật mẹ. Nếu mà không muốn ở chung với mẹ thì nên làm cái điều đó ngay từ bây giờ, ít nhất tạo những cái thói quen tốt đẹp như vậy, thì cũng là cái điều rất là quý. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, chúng tôi sẽ phải xin đổi đường dây khác thôi. Quý vị cứ gọi vào xong rồi quý vị lại để đường dây đó, quý vị đi đâu mất tiêu rồi. Vâng, 713-664-8002 thì mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ. Thật ra cái đề tài này không phải chuyện cha mẹ ở chung với con cái, chị Thương Nga.
Đúng rồi, đúng
đề
rồi.
Đề tài này là cái niềm vui và cái buồn của tuổi già. Nhưng mà có lẽ, bởi vì bây giờ nếu chúng ta nói đến niềm vui của những người mà thí dụ như tuổi già mà rồi cứ rất là sống thoải mái, sung sướng, đi du lịch khắp nơi, thì nhiều khi nó cũng không phải là một cái hoàn cảnh chung mà nhiều người có thể chia sẻ được. Cho nên khi mà nói đến tuổi già, người ta chỉ hay nghĩ đến cái chuyện là ở chung với con cái thôi. Nhưng mà quý vị cũng có thể cho chúng tôi được biết về những cái sinh hoạt của tuổi già ở trong các hội gia chẳng hạn, hay các đoàn thể gia, thì nó vui như thế nào. Như vậy để tạo thêm cái cơ hội cho những cái người mà hiện nay đang cảm thấy cô đơn, buồn tuổi ở trong tuổi già. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello, xin chào hai cô ạ.
Dạ, vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, cháu tên là Minh, cháu tên ở trên Phú Quốc á.
Vâng, chào Minh.
Dạ, cháu nghe, cháu nghe thì đa số là cháu thấy là các bà nói nhiều về cái ở với con gái. Nhưng mà cháu là con trai, cháu cũng rất là thích ở với bố mẹ cháu. Cháu là gia đình cũng được gần 30 năm nay là cháu vẫn ở với bố mẹ. Thậm chí là còn ở với ông nữa, tức là nhà cháu tới 4 đời là.
Dễ thương.
Nhưng mà trời ơi, vậy dễ thương quá, vậy bà xã Minh phải rất là... là một cái người rất là tuyệt vời, phải không?
Dạ, vợ cháu thì đúng nói ra thì vợ cháu là một cháu người mồ côi cha mẹ từ bé, thì cho nên là cô ấy rất là thân gia đình, rất là quý ông bà với cha mẹ cháu lắm. Cháu rất là thích ở với bố mẹ với ông bà, tại vì thứ nhất là cũng có thời gian để mình chăm sóc lại cho ông bà cha mẹ mình, tỏ cái lòng của mình đó là người Việt Nam của mình thì phải có cội có nguồn hết. Thì mình cũng có cái thời gian để mình báo hiếu lại để xem mình rồi ông bà cháu mất đi thì cháu không có, không phải không có gì gọi là mình hối tiếc cả, nên là mình cũng có thời gian để bù lại. Cái điều thứ hai nữa là có ông bà ở với lại con cháu, thì cháu có hai thằng con trai với đứa con gái. Các cháu đó thì rất là sỏi, thì đó là nhờ công sức của ông bà dạy với con cháu của cháu đó. Rồi ở tối ban đêm trước khi cháu đi ngủ thì ông bà tập trung lại đọc một vài câu kinh thôi, chứ không có nhiều, chừng 10 phút thôi. Nhưng mà cái đó cũng rất là tốt, sinh hoạt gia đình rất là tốt. Cháu ở cháu làm đêm, cháu không có về nhà đến 2-3 giờ sáng cháu về tới nhà đó. Cháu không có bây giờ mình dạy con cái nhiều, nhưng mà cũng rất là nhờ ông bà đã làm như vậy. Thì cháu thấy là nếu mà có thể được, không phải bắt mọi người, nhưng mà nếu mà có thể được thì mình cũng nên ở chung với ông bà. Thứ nhất là giúp đỡ cho ông bà, và ông bà giúp đỡ lại mình, đưa ta đến nhà mà sống. Thứ hai đó là mình phải có cái thời gian, mình nghĩ rằng là ông bà ở mình cũng không bao lâu đâu. Thế mà mình có thời gian được là mình tạo cho cái tiền lệ tốt cho con cái mình trong này nữa. Thế mình đối xử với ông bà tốt thì con cái mình sẽ nhìn vào đấy và nó nghĩ là sau này có thể mình không muốn bị đối xử lại một cách lạc nhà, mình muốn đối xử tốt, đúng không hai cô?
Đúng vậy, tại người ta nói xa mặt cách lòng, phải không?
Dạ vâng, thì nếu mà mình thì đúng quy là mỗi người chỉ có, tôi nghĩ là nó phải có đụng chạm một tí xíu đó, nhưng mà mỗi người chỉ có nhìn lại một tí xíu thôi đó. Bớt cái tôi đi một tí xíu, cái tôi mà nặng quá thành cái tôi ấy. Cho nên là mình cứ bớt cái tôi mình đi xíu. Nhiều khi cháu phải làm về mệt chúng tôi một mình, nhưng mà về khi có cái này cái kia, con cái hay là vợ nó nói thì mình cũng từ từ giải quyết, từ từ đi mình nói khéo một tí xíu. Ở chung nhà thì mình rất là tốt, cháu rất là thích ở chung với gia đình, đó là ý kiến của cháu như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều, chị Thương Nga, thấy không? Cũng có những người, những cái hoàn cảnh rất là tốt, rất là dễ thương, nhưng mà dĩ nhiên hoàn toàn từ hoàn cảnh của mỗi người. Và cái điều này cũng nói lên rất nhiều về cái cách xử thế của những người trong cuộc nữa. Chắc chắn bà xã của anh Minh cũng là một cái người rất là dễ thương, mà cha mẹ anh Minh cũng phải rất là ấy, thành ra mới làm cho con cái cảm thấy thoải mái, sung sướng như vậy. Cứ để ý nhìn mà xem, nếu mà người chung quanh mình cảm thấy thoải mái, vui sướng vì cái sự có mặt của mình, thì đó là cái điều nên ở. Còn nếu khi nào mà thấy bắt đầu có vẻ lạnh lùng, xa cách thì nên tự biết, người ta gọi là tự biết thân, biết mình, biết người, phải không chị Thương Nga? Vâng, và nên chọn ngay một cái cách sống riêng của mình. Với mình thì vẫn quan niệm rằng cuộc sống là một cái thói quen. Nếu chúng ta tạo nên những cái thói quen tốt thì nó sẽ cứ tiếp tục, đã gọi là thói quen thì nó sẽ cứ lặp lại hoài, và không phải chỉ trong mỗi ngày, mỗi tháng, mà từ cái thế hệ này qua thế hệ khác cũng rất là tốt. Dĩ nhiên là đi ngược dòng của cái nền văn hóa Mỹ, cái cách sống chủ nghĩa cá nhân ở tại nước Mỹ rất là khó, nhưng mà rất nhiều gia đình Việt Nam vẫn làm được điều đó, nhất là ở những cái nơi như tiểu bang Texas của mình ấy, chị Thương Nga. Ở bên California thì hình như ít hơn, thì ở bên Texas á, chúng tôi tại vì đã từng sống lâu năm ở California, khi qua Texas thì rất thích cái cách sống của người Việt, giữ được cái nền nếp truyền thống cổ điển dễ dàng hơn rất là nhiều, tại vì đời sống tương đối nó ổn định hơn, nó không có bị quá căng thẳng về vật chất, về tiền nhà, về công ăn việc làm ở tại bên tiểu bang Texas này, thành ra dễ dàng có cơ hội để gìn giữ truyền thống Việt Nam. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả bây giờ gọi vào đây trên các đường dây, nhưng mà chúng ta không còn thời giờ nữa. Mời chị Thương Nga đứt kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng ta nói về những cái niềm vui ở trong cái tuổi về già, tuổi vàng của mình ở trong cái dịp cuối năm này. Tuy nhiên là chúng ta lại tự nhiên lại đặt nặng về cái vấn đề mà cha mẹ già đã ở chung với con cái. Tuy nhiên hình như đó là cái niềm vui của tuổi già khi mà có con cái ở bên cạnh, hay là có những cái việc mà ai cũng mơ ước rằng làm sao mà có một cái gia đình mà có cả ông bà, cha mẹ, con cái ở chung. Tuy nhiên thì cứ mỗi một gia đình như vậy nó có một cái hoàn cảnh riêng. Không phải người nào cũng ở chung với nhau đều được hết, và cũng không phải là cái gia đình nào cũng có những cái đứa con mà nó có hiếu để mà nó có thể là săn sóc tuổi già của mình ngay ở trong gia đình của nó, và cũng không có phải là không phải là người nào cũng là phải ở riêng hết. Nếu mà con cái của mình nó có hiếu, nó muốn phụng dưỡng mình thì cũng tốt thôi. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh của mình, và mình hãy nhớ rằng nếu mà mình đặt cái gì mà cái điều nào mà cái nguyện vọng hay là cái ước vọng, cái hy vọng, cái gì mà của mình nó cao quá thì mình sẽ thất vọng. Thành ra nếu mà cứ mỗi một cái hoàn cảnh như vậy, mỗi người đều chấp nhận riêng cái hoàn cảnh của mình thì tất cả mọi người đều sung sướng. Và khi mà ở chung với con cái thì chúng ta cũng phải biết rằng con cái nó có những cái riêng tư của nó, Thành ra nếu mà chúng ta ở chung thì chúng ta cũng trọng cái sự riêng tư đó. Và tuy rằng chúng ta ở riêng không có nghĩa là chúng ta ở riêng rồi thì cái tình thương của cha mẹ với con cái nó giảm đi. Cũng không phải vì vậy mà con cái nó giảm đi cái sự hiếu thảo của nó. Tuy nhiên tùy cái hoàn cảnh mà mình ở chung và tùy cái hoàn cảnh, người ta nói rằng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái gì mà mình nắm được ở trong cái vòng tay mà mình cảm thấy happy là được. Cái hạnh phúc đó không có cần phải là để ý với người khác, người ta có chấp nhận cái hạnh phúc của mình hay không.
Đúng như vậy chị Thương Nga, nhưng mà ta cũng nói là hãy phải tự tạo cái hạnh phúc ra cho mình. Nếu mình mong ước cái hạnh phúc là sống chung với con cái thì mình phải thay đổi, phải tự tạo ra bằng cách phải thay đổi cái quan niệm sống theo kiểu Việt Nam của mình từ bây giờ. Phải thương yêu, chăm sóc, hỏi han con cái, tạo tình thân với con cái từ bây giờ để cho con cái cũng thương yêu mình và muốn có mình ở gần. Phải tỏ nên hữu ích và là để cho thấy, để con cái thấy được cái tình thương của mình. Chứ còn ngồi đó mà mong đợi mà đòi hỏi thì là cái điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên Vũ Dương thì đã hay thường xuyên đi các viện dưỡng lão, thì dù là những viện dưỡng lão mà có sang trọng nhất, có tốt đẹp nhất chắc nữa, thì chắc chắn cũng vẫn làm cho những người già cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Bởi vì không có được cái tình thân, không có được tiếng cười của trẻ con ở chung quanh, không có được những cái niềm vui ở chung quanh, mà chỉ toàn các y tá và những người cũng bệnh hoạn, đau khổ, cô đơn như mình. Cho nên hồi xưa thì chúng tôi quan niệm, chị Thương Nga biết không, năm 10 năm trước, lúc mà mới đến nước Mỹ thì cũng nghĩ rằng không, ở bên này phải sống theo kiểu Mỹ. Nhưng mà bây giờ càng gần tới cái tuổi già, càng thực tế hơn thì càng thấy rằng nếu các cha mẹ Việt Nam, nếu con cái Việt Nam mà có thể sống chung với cha mẹ, đó là cái phúc vô cùng cho chính mình, tạo cho mình, cho cái đời sau của mình. Còn các bậc cha mẹ mà muốn sống chung với con cái thì phải tạo nên cái điều đó cho chính mình. Đừng đòi hỏi à con cái. Hãy để tỏ tình thương cách nào để cho con cái thấy thương yêu và cần mình tới cái độ mà muốn ở chung với mình. Chân thành cảm ơn quý thính giả và ước mong rằng chương trình ngày hôm nay đem lại một tí xíu nào những cái điều suy nghĩ cho quý vị, nhất là cho những người trẻ tuổi. Hãy nhớ đến những người đã sinh thành ra mình mà nên có một cái cách sống để mà làm gương cho con cái của mình người sau. Và đồng thời cũng để mong các vị phụ huynh Việt Nam hãy đối diện với cái thực tế ở trên nước Mỹ này. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này lần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em ơi, tình non đã già rồi, vui lên đi chị Thủy nhà. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Dạ vâng.
Hãy vui sống với lại mọi cái hoàn cảnh mình đang có ở trong tầm tay của mình. This is Radio Saigon, KRE.